Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn ban Việt ngữ và Hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, phát trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan Việt Nam có thể bỏ công nghệ bẩn hay không khi vay tiền Trung Quốc. Thị trường du lịch núi cốc được khởi sắc từ khi mỏ núi Pháo hoạt động. Thế nhưng mặt trái của du lịch ở đây như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe. Và trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến phần 3 trong loạt bài về dự án thép Cà Ná của Tôn Hoa Sen. Sau cùng là tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi, xoay quanh dự án Nói Không với xâm hại và bạo hành trẻ em. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Tổ chức ân xá quốc tế mới đây lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho 82 tù nhân lương tâm và đảm bảo tôn trọng quyền tự do của những bloggers và các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam. Bức thư do Tổng thư ký của Tổ chức ân xá quốc tế Salim Shetty ký đề ngày 9 tháng 9 được gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tổ chức ân xá quốc tế ghi nhận nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã thả 2.000 tù nhân trước thời hạn và giảm án tù cho 22.600 người khác. Tuy nhiên, không một tù nhân lương tâm nào trong danh sách 82 người được ân xá quốc tế đính kèm, được giảm án hay trả tự do. Những người này bao gồm các bloggers, các nhà hoạt động chính trị, xã hội và quyền của người lao động, những người hoạt động tôn giáo và nhân quyền.
Trong khi đó, bão số 4 đổ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam ngày 13 tháng 9 vừa qua đã khiến cho 41 người chết, bị thương và mất tích. Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết chiều tối ngày hôm nay. Tính đến bây giờ, tối 15 tháng 9, thống kê số người chết do bão là 5 người, 10 người mất tích và 26 người bị thương. Những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất về người là Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình. Theo thống kê mới nhất, đã có 90 ngôi nhà bị sập đổ do bão, khoảng 11.655 hecta lúa và hơn 3.400 hecta hoa màu bị ngập nước. Ngoài ra, giao thông đường bộ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão với hơn 12 km đường quốc lộ và gần 13 km đường tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng.
Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 dự định sẽ được bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 tới và bế mạc vào ngày 22 tháng 11. Đó là thông tin được ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày hôm nay. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan về dự kiến nội dung kỳ họp. Theo đó, các cơ quan về cơ bản nhất trí với dự kiến và có một số đề nghị bổ sung nội dung. Dự kiến sẽ có 4 dự án luật sẽ được trình Quốc hội vào phiên họp tới, đó là luật về hội, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật về đấu giá tài sản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Quốc hội sắp tới cũng sẽ cho ý kiến đối với 14 dự án luật khác, trong đó có luật công an xã, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Dự kiến, Quốc hội cũng sẽ thảo luận các nội dung về kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020.
Thưa quý vị, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào mùa xuân năm tới. Cơ quan báo chí Hoàng gia Nhật Bản cho biết tin này hôm qua. đây sẽ là chuyến thăm ra nước ngoài đầu tiên của Nhật Hoàng Akihito, năm nay 82 tuổi, kể từ khi ông cho biết sẽ nhường ngôi cho người con cả là hoàng tử Naruhito. Quyết định này được đưa ra sau khi Hà Nội nhiều lần lên tiếng mời Nhật Hoàng đến thăm Việt Nam. Hiện chi tiết về chuyến thăm của Nhật Hoàng vẫn chưa được xác định chắc chắn. Nhiều khả năng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có buổi lễ tiếp đón Nhật Hoàng. Nhật Bản đã từng xâm chiếm Việt Nam từ đầu những năm 40 của thế kỷ trước cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai vào năm 1945. Trước đó, Hoàng tử Nhật Bản Fumihito cùng vợ là công nương Kiko cũng đã đến thăm Việt Nam vào năm 1999. Hoàng tử Naruhito đã đến Việt Nam vào năm 2009.
Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận tài trợ cho việc hợp tác nghiên cứu khả thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá năng lực nhà thầu. Theo thông cáo báo chí của USTDA đưa ra vào ngày hôm nay, cơ sở dữ liệu này là một phần của dự án đấu thầu trực tuyến hay còn gọi là EGP của Việt Nam nhằm hiện đại hóa quy trình đấu thầu của nhà nước. Bà Andrea Lupo, Giám đốc chương trình toàn cầu của USTDA cho biết, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đảm bảo sự chính xác trong việc xem xét năng lực thực hiện trước đây của nhà thầu, giảm bớt khối lượng công việc, đặc biệt khi dữ liệu được cập nhật và chia sẻ giữa các bộ. Theo thỏa thuận này, USTDA sẽ tài trợ các khóa đào tạo và tập huấn cho cán bộ của Cục Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố hôm 11 tháng 9 năm 2016 ở Quảng Tây Hoa Lục là công nghệ Trung Quốc nếu tốt và sạch thì Việt Nam chào đón. Phát biểu của người đứng đầu chính phủ Việt Nam mang ý nghĩa gì trong bối cảnh 90% dự án công nghiệp nặng như điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm? Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Nam Nguyên trình bày một số khía cạnh liên quan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ muốn chuyển một thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc sau khi ông hứa hẹn với người dân Việt Nam là phải chấm dứt thời kỳ đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Trả lời chúng tôi vào tối 13 tháng 9, 2016, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Chúng tôi cho rằng là bây giờ thì Trung Quốc nó cũng có những cái tiến bộ nhất định, thì bây giờ là với những cái ngành thích hợp thì cần phải kiểm tra kỹ lưỡng thì mới có thể nhập được. Thế thì cái tuyên bố này là một tuyên bố ngoại giao, thế còn lại thực thi đối với lại cái việc nhập khẩu này là phải do các bộ, các ngành mà người ta đặt hàng. Mà bây giờ các bộ, các ngành đặt hàng phần lớn đấy là các cái doanh nghiệp là cổ phần hóa, có tính chất tư nhân, thì cái quyền lại thuộc về của họ chứ không phải là thuộc về Thủ tướng nữa. Cho nên là đặt ra một vấn đề là quan hệ ngoại giao như thế, nhưng mà còn cái việc thực thi cái chính sách để nhập khẩu cụ thể thì cái đó lại do các cái công ty nó thực hiện.
Trên thực tế, các nhà môi trường ví von Việt Nam đang trở thành bãi rác công nghệ phế thải, đặc biệt từ kỹ thuật và máy móc thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo thống kê công bố tháng 4 2014 của Viện Nghiên cứu Cơ khí thuộc Bộ Công Thương, thì vào thời điểm đó, Trung Quốc làm tổng thầu 15 công trình trong tổng số 20 dự án nhiệt điện. Tài liệu trước đó của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội từng cho thấy có đến 90% các dự án tổng thầu EPC, bao gồm tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp, là do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm. Phía Trung Quốc bao sân gần như hầu hết các dự án điện, dầu khí, hóa chất, xi măng, khai khoáng và dệt kim. Nhà thầu Trung Quốc có lúc thực hiện tới 30 dự án trọng điểm quốc gia. Những dự án với công nghệ, kỹ thuật và thiết bị Trung Quốc đầy tai tiếng, phải kể tới hai dự án bô xít Tây Nguyên là Tân Rai Lâm Đồng và Nhân Cơ Đắk Nông, mà các nhà phản biện từng cảnh báo rất nhiều. Các thí dụ khác phải kể tới dự án gang thép Thái Nguyên và phân bón Hà Bắc. Báo điện tử Tuổi Trẻ bản tin trên mạng ngày 16 tháng 11, 2015 từng mô tả dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên tiêu tốn 8.100 tỷ đồng nhưng đắp chiếu trở thành đống sắt rỉ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện độc lập, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội, từng nhiều lần cảnh báo về việc các dự án công nghiệp nặng sử dụng công nghệ lạc hậu của Trung Quốc, tưởng rẻ nhưng cuối cùng là quá đắt, ông nói.
Tôi nói thí dụ như là dự án khu găng thép Thái Nguyên, không những là vấn đề ô nhiễm môi trường mà vấn đề hiệu quả kinh tế là một cái chuyện sờ sờ ra đấy. Mà cái chuyện đó là thực sự là những cái chuyên gia như là chúng tôi đã cảnh báo từ cái thời cách đây 20 năm rồi, là đối với những cái trường hợp như thế không bao giờ nên tiếp tục mở rộng với cái công nghệ như vậy. Tôi có quen tổng giám đốc của nhà máy phân đạm Hà Bắc cách đây được khoảng 25-26 năm, và anh ấy nói rằng nếu mà Trung Quốc có cho không cái công nghệ mở rộng, anh cũng không lấy. Và các chuyên gia tôi cũng cảnh báo, kể cả với găng thép Thái Nguyên, nhưng mà rất đáng tiếc, chuyện phân đạm Hà Bắc cũng mở rộng, cái chuyện găng thép Thái Nguyên cũng mở rộng, và đến bây giờ thì những thiệt hại về kinh tế, chưa nói gì đến môi trường, đã trình hình ra đấy rồi.
Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên trong cương vị Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký vay Trung Quốc thêm 250 triệu đô la Mỹ để giải quyết chuyện dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông bị đội vốn từ mức tổng vốn đầu tư 552 triệu đô la tăng lên 868 triệu đô la Mỹ. Báo chí Việt Nam từng mô tả đây là một dự án bê bối, nhiều tai nạn lao động và làm đau đầu chính phủ. Dự án bị chậm tiến độ là do Việt Nam lệ thuộc vốn vay Trung Quốc, nên bị Tổng thầu Trung Quốc trì hoãn công việc và đòi nâng giá thực hiện. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là một thí dụ điển hình về việc sử dụng công nghệ thiết bị Trung Quốc và giao cho phía Trung Quốc làm tổng thầu. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa nhận định.
Tôi cho rằng đấy cũng khó tránh. Đấy, thì đây là một cái dự án mà bây giờ không thể phá đi được, mà bây giờ biết chắc chắn là nó là một cái thiết bị lạc hậu rồi. Đấy, thế thì như vậy là cũng phải xem xét lại, xong là bây giờ nhập các cái toa xe rồi các cái thiết bị còn lại nữa thì phải xem lại. Đấy, thì tôi nghĩ là các ông nói như thế thì chắc chắn là chính phủ cũng phải có cái giao cái nhiệm vụ cho cái tổng công ty cái đường sắt này để khai thác và sử dụng, thì bây giờ phải làm thế nào đó nhập cho nó những cái máy hiện đại. Thế thì cái đó là cũng phải chờ đợi thôi. Còn biết chắc chắn là cái này là nó là nó chậm tiến độ, nó là đội vốn lên. Thì cái đó không phải là chỉ có chính phủ biết mà cả dân chúng đều biết cả. Thế thì bây giờ khắc phục nó như thế nào thì cái đó là cái trách nhiệm của chính phủ cũng như là các cái đơn vị thực hiện cái việc xây dựng đó.
Có thể xem Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật đầu tiên thuộc hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản, hứa hẹn chấm dứt thời kỳ phát triển kinh tế bằng mọi giá, xem nhẹ việc bảo vệ môi trường. Nhưng giới chuyên gia nói rằng, cho dù Việt Nam làm được điều bất khả thi là ngừng nhập khẩu công nghệ và thiết bị máy móc giá rẻ từ Trung Quốc, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dù có tại vị hai nhiệm kỳ 10 năm, cũng chưa đủ thời gian để giải quyết hậu quả môi trường và dọn sạch bãi rác công nghệ lạc hậu xuất xứ Trung Quốc.
Quý thính giả, tiếp tục loạt bài về dự án thép Cà Ná của Tôn Hoa Sang trong phần 3, cũng là phần chót, mời quý vị theo dõi câu hỏi, liệu biện pháp chế tài hiện nay đủ để ngăn cản những ý đồ vi phạm môi trường của doanh nghiệp hay không? Bài vẫn do Mặc Lâm thực hiện, mời quý thính giả cùng nghe.
Trả lời báo chí về biện pháp chế tài nếu đơn vị doanh nghiệp nào vi phạm môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết sẽ xử lý nghiêm kể cả việc dừng hoạt động hoặc đóng cửa các nhà máy thép không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Tuyên bố này không làm vơi đi nỗi sợ hãi của dân chúng sinh sống trong các khu vực có nhà máy thép hoạt động, bởi qua kinh nghiệm của Formosa cho thấy, biện pháp mà Phó Thủ tướng nói dù có thực hiện đi chăng nữa, thì mọi tai họa cũng đã đổ ập lên đầu dân chúng rồi. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Ban Quản trị Tập đoàn Tôn Hoa Sen, từng cam kết rằng nếu dự án thép Hoa Sen Cà Ná gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy và giao toàn bộ tài sản cho nhà nước, không xả thải một giọt nào ra biển. Báo chí đặt rất nhiều câu hỏi về tính chất khả tín của lời cam kết này và đưa ra ví dụ các cam kết tương tự của các doanh nghiệp khác trong vấn đề giữ lời hứa với chính phủ. Thế nhưng đối với cái nhìn của các chuyên gia kinh tế, thì lời hứa của ông Lê Phước Vũ không có giá trị gì, bởi ông hoàn toàn không có khả năng giữ lời hứa khi tập đoàn mà ông quản trị có hàng ngàn cổ đông, và những cổ đông ấy không ai dạy gì tuân theo một lời hứa để mất những số tiền riêng của mình. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, là người có nhận xét như thế.
Lời hứa của ông chủ tịch tập đoàn, nhưng mà rồi một công ty như vậy làm tập đoàn của các cổ đông, thì đến lúc mà các cổ đông họ không đồng ý như vậy thì làm thế nào được? Và chưa kể là rồi sau này ông huy động vốn ông bằng vốn của các nơi khác, ví dụ như ngân hàng họ cho vay vốn của ông, thì lúc bây giờ ngân hàng họ có chịu là cái quyết định đó toàn bộ là giao cho nhà nước và họ mất luôn cái phần vốn của họ bỏ vào đấy hay không? Những chuyện đó là những chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cái lời hứa như vậy tôi nghĩ là đó chỉ là để trấn an vào cái lúc đó thôi.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính từ Hoa Kỳ về làm việc tại Việt Nam, nhận xét về giá trị số vốn mà ông Vũ có để bảo kê cho cam kết của mình.
Ông có xe mà ông nói rằng là ông sẽ nghĩa là đảm bảo với chính phủ là sẽ không có tác hại môi trường. Ông lên TV ông nói rằng nếu mà tác hại môi trường thì ông hiến dân cả cái nhà máy thép đó cho chính phủ luôn. Nói là như thế, nhưng mà cái vốn ổng bao nhiêu trong cái số cả chục tỷ đô la mà có thể hiến dân cho chính phủ nếu mình vi phạm vấn đề môi trường.
Về mặt pháp lý, cam kết của ông Lê Phước Vũ hoàn toàn không có chút giá trị gì để nhà nước có biện pháp chế tài. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, giảng viên luật và chính sách công quản trị nhà nước chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cho biết.
Một cá nhân anh tuyên bố như thế mà sau này gây thiệt hại rất là lớn và lâu dài thì cá nhân đó làm sao mà chịu trách nhiệm được? Không có năng lực để chịu trách nhiệm. Và một cá nhân tuyên bố như thế thì chịu trách nhiệm thế nào ấy? Thế là anh ta là cá nhân như thế. Nếu những thiệt hại sau này nó lớn hơn rất nhiều khả năng anh ta chịu đựng thì làm sao mà truy được trách nhiệm? Thành ra là những tuyên bố như vậy thì nó rất ít giá trị về mặt pháp lý sau này.
Để chế tài một cá nhân vi phạm bộ luật hình sự có thể bị truy tố trước pháp luật nếu cá nhân có hành vi vi phạm các điều luật về môi trường. Tuy nhiên, đối với việc chế tài cả một công ty hay một doanh nghiệp, thì bộ luật hình sự mới đã bị Quốc hội đình chỉ, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Đây là lý do Formosa thoát hiểm trong khi hàng chục tổ chức xã hội dân sự đang nỗ lực kiện doanh nghiệp này ra tòa. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa giải thích thêm về chi tiết này.
Cái bộ luật hình sự mới sửa thì là đã đưa vào trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Chúng tôi cũng có thể khởi tố cá nhân các vị lãnh đạo rồi ạ. Tức là con người cụ thể, ví dụ ông giám đốc hay ông chủ tịch hội đồng quản trị đều có thể bị kiện. Nếu đã bị xử lý vi phạm hành chính rồi đã được nhắc nhở xong vẫn tái phạm thì cá nhân cụ thể có thể bị truy tố. Thế còn mới đây thì có bộ luật hình sự có thể truy cứu cả trách nhiệm của cái công ty với tư cách như là một thực thể pháp lý á. Chỉ có điều là cái khởi tố công ty thì do cái bộ luật hình sự mới ấy nó lại bị dừng thi hành từ 1 tháng 7 năm nay. Thành ra là toàn bộ công ty thì còn phải chờ cái luật hình sự mới bao giờ nó tiếp tục được thi hành thì mới khởi tố được.
Nếu sự cố môi trường mà công ty Tôm Hoa Sen gây ra cho người dân như Formosa từng làm, thì nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng khó mà khởi kiện cá nhân ông Lê Phước Vũ, và chỉ có công an là có chức năng khởi tố ông ta trong một vụ kiện dân sự mà thôi. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa giải thích.
Các cá nhân thì người dân làm sao mà khởi kiện ấy? Thì nếu mà muốn khởi tố thì phải làm đơn tố cáo ra công an, rồi công an họ điều tra, rồi họ khởi tố. Đó là hình sự, thành ra cá nhân thì chỉ có thể gây sức ép lên cơ quan điều tra thôi. Vì việc hình sự thì cá nhân không khởi tố được. Khởi kiện dân sự ấy thì còn hay hơn. Tức là công ty mà gây thiệt hại ấy, thì theo luật Việt Nam có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp này đã xảy ra với cái công ty Vedan mà nó sản xuất bột ngọt ở phía sông Thị Vải ở phía Nam này này. Thì khoảng 9.000 hộ dân họ đã khởi kiện cái công ty Vedan và dẫn đến một cái vụ giảm xếp khá là lớn cách đây 4-5 năm á.
Ông Lê Phước Vũ chấp nhận chính phủ tịch thu toàn bộ tài sản của Tôn Hoa Sen nếu tập đoàn này vi phạm môi trường. Đây cũng là lời cam kết không giá trị. Bởi lẽ trang thiết bị của nhà máy thép Hoa Sen vận hành tại Cà Ná đều mua từ Trung Quốc, thì giá trị tài sản cố định không đáng là bao so với thiệt hại môi trường mà nó gây ra. Chuyên gia Phạm Chi Lan đưa ra nhận xét.
Rõ ràng là nhà nước cũng như xã hội không sẵn sàng lấy lại cái mới thiết bị bỏ đi. Đó làm gì cả, kể cả sang thầy ấy thực hiện được thật. Mà bán đi để mà bù đắp lại thì bán đi được bao nhiêu, ai mua cái tài sản đó. Mua trở thành như một đống rác vụn, lại còn bất công mang đi đâu đó để mà kêu hủy nữa. Thì không ai mua làm gì cả. Thì mua lại rốt cuộc lại là mua cây chỉ do, mua cái gánh nặng vào mình. Chứ không phải là có chi phí gì để có thể mang ra bồi thường lại được cho tất cả những cái ô nhiễm đã gây ra.
Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, biện pháp ngăn chặn vi phạm hay nhất là kiểm tra hệ thống xả thải, cũng như chôn lấp chất thải rắn song song với việc xây dựng nhà máy như các nước phát triển đang làm. Không thể vì lo sợ mất đầu tư mà địa phương làm ngơ cho doanh nghiệp tự do trong khi thiết kế, thi công. Nếu địa phương không đủ kinh nghiệm, khả năng lẫn thiết bị theo dõi, thì bộ chủ quản phải trực tiếp phân công chịu trách nhiệm trong việc giám sát cũng như quan trắc môi trường. Không thể chạy theo đầu tư mà mất môi trường cũng như không thể lo sợ môi trường mà chậm đường phát triển. Vì vậy giải pháp theo dõi và kiểm soát từ những ngày đầu có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất để vừa không mất môi trường mà vẫn giữ được các nhà đầu tư chân chính và có khả năng thật sự.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình về mặt trái của du lịch ở Hồ Núi Cốc.
Hồ Núi Cốc ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, vốn dĩ là hồ nước ngọt nhân tạo đẹp và hấp dẫn bậc nhất ở khu vực Đông Bắc Việt Nam. Bên cạnh những gói du lịch nghỉ dưỡng có giá tiền đắt đỏ, các loại thủy sản lạ, khu du lịch Hồ Núi Cốc còn có thêm một loại dịch vụ phụ luôn hấp dẫn giới ăn chơi, và loại dịch vụ này tỷ lệ với sự phát triển của du lịch cũng như sự mất dần của những thửa đất tự nhiên, lao động thất nghiệp. Nạn mại dâm trong khu vực Hồ Núi Cốc đã trở thành một thứ vấn nạn nơi đây. Ông Việt, sống trong khu vực Hồ Núi Cốc, chia sẻ.
Nó xung quanh đấy thôi, người thiểu số cũng có, người kinh cũng có. Nó tạp nham đấy, tạp nham lắm. Thường thường nó cứ 11 giờ đêm. Thế là mình nhập đồng ấy, của chủ quán nó khác gọi. Nó rơi tầm 500 đến 1 triệu. Trong khu vui chơi thì bây giờ nó cao đắt. Có đưa từ dưới Thái lên đi. Nó gọi từ dưới Thái nó bắt taxi lên. Nó bắt khách từ dưới Thái Nguyên nó đưa lên Hồ Núi Cốc. Nó đèo từ dưới Thái Nguyên này. Phải khách đấy, phải khách chờ phải hợp đồng. Nó hợp đồng ngay từ chiều rồi, khách lên cái là thấy vào hợp đồng với nó rồi thì bắt đầu nó đón là từ ở Thái Nguyên vào. Cá đấy nó đắt lắm, an ninh chưa an toàn ở đấy này, an toàn rồi. Nó vào hết mà.
Ông Việt cho biết thêm là kể từ khi khu mỏ núi Pháo đi vào hoạt động đến nay, thị trường du lịch núi Cốc có vẻ khởi sắc, nhưng rất tiếc. Sự khởi sắc này không theo chiều hướng tốt, người dân có thể dễ dàng kiếm tiền thông qua các dịch vụ du lịch, hàng quán và lưu trú. Trong đó, đáng sợ nhất là kỹ nghệ bán dâm của rất nhiều cô gái từ các gia đình bị mất đất, mất rừng sau khi quy hoạch núi Pháo, và một số cô từ thành phố Thái Nguyên lên đây kiếm tiền qua kỹ nghệ này. Mặc dù lượng công an tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ đã nhiều lần truy quét, nhưng theo ông Việt, xóa sạch các ổ mại dâm ở Hồ Núi Cốc cũng giống như nhổ sạch cỏ cũ trên một đám ruộng đã mọc cỏ cũ lâu năm. Bởi vì tất cả những gì mà cơ quan công an, nhà chức trách phát hiện, truy quét đều là những điểm đã hết hạn trong giới mại dâm. Họ trở thành vật tế lệ cho những đợt truy quét, và những người bị bắt có độ tuổi tương đối cao, nhan sắc không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là nhan sắc của họ rất tệ. Ngược lại, các cô gái trẻ có nhan sắc luôn là miếng mồi ngon thu hút khách, và hầu hết khách ở khu du lịch Núi Cốc đều là hạng VIP, nghĩa là những ai ít tiền hoặc có nguyện vọng đi du ngoạn cho biết đó đây sẽ ít chọn Núi Cốc để tá túc qua đêm. Bởi mọi loại dịch vụ từ ẩm thực cho đến phòng ốc ở đây đều có chất lượng không cao, nhưng giá tiền thì đắt hơn thành phố rất nhiều. Những khách sạn và nhà nghỉ ở Núi Cốc cũng có giá rất cao, hầu hết khách du lịch đều thăm xong thì quay về thành phố Thái Nguyên để tá túc, nhưng hàng đêm, các quán ở Hồ Núi Cốc vẫn rất đông khách, bởi dịch vụ hàng quán được xem là đẳng cấp vì giá thành cao ngất của nó thu hút một lượng không nhỏ khách hàng trong giới quan chức nhà nước. Vào dịp cuối tuần, khách hàng thường xuyên của Núi Cốc sẽ ăn chơi, nhậu nhẹt và ở lại nơi đây để vui vẻ. Theo ông Việt, sở dĩ Núi Cốc vẫn tồn tại cho đến nay theo hướng mại dâm, bởi vì các hoạt động mại dâm tại Núi Cốc chỉ diễn ra sau chạng vạng, kể từ 4 giờ chiều trở đi. Vào lúc đó, tất cả các cô gái mại dâm sẽ đổ về khu vực chung quanh Hồ Núi Cốc và đóng vai khách du lịch. Đáng sợ nhất, ông nói rằng có rất nhiều cặp vợ chồng thực sự chở nhau đi chào khách. Họ đóng vai người đi dạo và bắt khách lẻ đi ngang qua đường. Nếu không bắt được khách lẹ, thì rất có thể một quán nào đó có khách yêu cầu phải thêm phần gái gú, chủ quán sẽ gọi một trong những người trong nhóm của họ. Ông Việt cảnh báo, khách hàng nên cẩn thận nếu lần đầu vào Núi Cốc, bởi rất có thể những cô gái lang thang ngoài đường mời khách sẽ chơi trò lừa đảo. Khi khách hàng đang hành sự thì gã chồng có hôn thú hạng hoi sẽ xông vào phá cửa và làm ầm lên đòi số tiền lớn. Nếu không đưa tiền thì y sẽ gọi công an về tội quan hệ ngoài hôn nhân, quan hệ bất chính. Và dường như chưa có khách chơi nào thoát khỏi cái bẫy này mà không mất tiền. Trình, một cô gái làng chơi ở Núi Cốc, bây giờ đã nghỉ hưu và chăn nuôi sống qua ngày, kể rằng:
Cực lắm chứ, nhưng mà khổ thì phải làm chứ, không có cái ăn thì phải làm đấy. Hả? Mình đi theo mọi người ở trong hàng xóm.
Theo Trình, sở dĩ hầu hết các cô gái ăn đêm ở hồ Núi Cốc đều là dân miền núi tỉnh Thái Nguyên, bởi họ cũng đã hết đường sống, lấy bản thân làm ví dụ. Trình nói rằng cô vốn là một người mẹ trong một gia đình ổn định, có nhà cửa, ruộng vườn trong khu mỏ Núi Pháo. Thế nhưng khi mỏ Núi Pháo hoạt động, gia đình cô nhận tiền đền bù ra ngoài mua đất để cất nhà. Số tiền đền bù mọi thứ chỉ đủ để mua đất ở và cất một ngôi nhà, nhưng ở chẳng bao lâu thì không còn gì để ăn bởi ruộng vườn cũng không còn để trồng chè và trồng lúa, mà đi làm thuê thì không biết làm gì. Cuối cùng, thấy công nghiệp bán dâm dễ kiếm tiền có thể cứu được gia đình, cô quyết định đi theo con đường này. Và sau một khoảng thời gian dài gần 5 năm đeo đuổi công nghiệp bán dâm ở Núi Cốc, Trinh đã gom được một số tiền nho nhỏ để mua một mảnh vườn, để được trồng trọt và kiếm sống như những ngày chưa có đền bù giải tỏa ở Núi Pháo. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như Trinh, một người đàn ông yêu cầu giấu tên chia sẻ.
Cứ mỗi tháng như bọn em làm 37 đấy, gọi như 35, 37 ngày một lứa thì cũng được gần 2 tại chè khô một ngày đấy nhỉ. Phải một lứa đấy. Không đâu anh nhả, hồ Lý Cốc thì chẳng biết tăng trưởng được cái gì đâu anh ạ. Làm ruộng thì bọn em làm ruộng ở đấy thì bây giờ hồ Lý Cốc nó cũng mập hết rồi. Đền bù chẳng đền bù, bọn em có làm được ruộng đâu, bọn em làm chè mà. Này, để đông gạo thôi anh.
Người đàn ông này cho biết thêm là hầu hết các cô gái trong làng bán dâm ở hồ Núi Cốc đều có thân phận rất bình thường, vốn dĩ là những cô gái hiền lành, cùi cút làm ăn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sau những quy hoạch của nhà nước cũng như sự đầu tư một cách vĩ đại vào công nghiệp và du lịch ở đây, mọi sự hoàn toàn đổi thay. Cuộc đời của nhiều cô gái miền Sơn Cước bỗng dưng trở nên dữ dội trong công nghiệp du lịch và kỹ nghệ bán dâm. Nhưng nói cho cùng thì tương lai của họ là rất đen tối, bởi theo ông này, vấn đề tương lai của một gia đình, một người làm mẹ nằm ở sự học hành của con cái. Rất tiếc là tương lai của các cô gái này nói riêng và cộng đồng những người dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên nói chung vẫn còn rất mù mờ, nếu không muốn nói là vô vọng. Người đàn ông này đã kết luận như vậy trước khi kết thúc câu chuyện. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 m để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự, Ban Việt ngữ tiếp tục gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
Hoa Kỳ hôm qua công bố kế hoạch gỡ bỏ những cấm vận kinh tế còn lại và phục hồi lợi ích thương mại đối với Myanmar sau cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang công du chính thức nước Mỹ. Kế hoạch đó được người dân Myanmar hoan hỷ đón nhận, trong khi các chính trị gia và doanh giới dự báo một thời kỳ mới minh bạch và thu hút đầu tư đến làm ăn tại đất nước từng dưới quyền cai trị độc đoán của chính quyền quân nhân. Những lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Myanmar được ban hành cách đây 20 năm nhằm gây áp lực đối với chính quyền quân nhân. Theo những lệnh đó, công dân Mỹ không được giao dịch với bất cứ hơn 100 nhân vật và công ty miến điện nào bị liệt vào danh sách đen do chính phủ Mỹ nêu ra.
Một quan chức Bộ Thương mại Myanmar cho rằng những thay đổi mới sẽ giúp cho các ngành công nghiệp hoạt động mờ ám lâu nay như ngành kinh doanh cẩm thạch với giá trị hàng tỷ đô la ở tại Myanmar sẽ trở nên quang minh chính đại hơn. Lâu nay, ngành khai thác, chế tác và kinh doanh cẩm thạch nổi tiếng của Myanmar do những quan chức quân đội và các băng nhóm bất hợp pháp điều hành. Tình trạng này dẫn đến bạo động tại những vùng dọc theo biên giới Myanmar. Trong những lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Myanmar, có biện pháp cấm nhập khẩu sản phẩm cẩm thạch Myanmar vào Mỹ. Mặc dù kế hoạch bãi bỏ những lệnh trừng phạt kinh tế còn lại đối với Myanmar của chính phủ Hoa Kỳ được nhiều giới hoan nghênh, các tổ chức theo dõi nhân quyền tiếp tục cảnh báo rằng quyết định như thế vẫn vội vàng và không nhận thấy thực tế chính trị ở Myanmar khi mà có đến 25% ghế trong quốc hội và 3 bộ quan trọng trong chính phủ vẫn do quân đội nắm giữ.
Phiên tòa xét xử hai người Uyghurs bị cáo buộc tội tiến hành vụ đánh bom vào ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái lại phải hoãn. Phiên xử trong ngày hôm nay bị hoãn là lần thứ hai, và lý do được nói vì người phiên dịch mà tòa đưa đến bị cả hai nghi phạm từ chối hợp tác. Tin cho biết người phiên dịch được tòa chỉ định là một phụ nữ Uzbekistan. Người này hiện cũng đang bị tạm giữ vì nhập cư bất hợp pháp vào xứ Thái. Một trong hai nghi phạm cho tòa biết chỉ có thể nghe hiểu người phiên dịch nhưng không tốt lắm. Trước đó, phía công tố từ chối một phiên dịch mà chính phía bị can đề nghị. Theo một thẩm phán của tòa thì đây là một vụ án liên quan đến vấn đề an ninh nên tòa phải tiếp tục chọn người từ trung tâm nhập cư. Phiên xử mới được dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày 13 và 14 tháng 10 tới đây. Xin được nhắc lại. Vụ đánh bom nhắm vào ngôi đền Erawan ở ngay trung tâm Bangkok vào tháng 8 năm ngoái khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có những du khách Trung Quốc. Vụ đánh bom diễn ra chỉ mấy tuần sau khi chính quyền quân nhân Thái Lan trục xuất hơn 100 người Uyghur về lại Trung Quốc. Các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng những người sắc tộc Uyghur theo Hồi giáo và nói tiếng thổ bị đàn áp tại Hoa Lục phải tìm đường trốn chạy.
Cũng tin liên quan đến Thái Lan, hôm nay Bộ Quốc phòng Thái Lan lên tiếng cho rằng những vụ đánh bom liên hoàn tại nước này vào tháng qua không liên quan đến các tay súng Hồi giáo đòi ly khai ở khu vực miền Nam. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng hoàn toàn ngược lại với tuyên bố của cảnh sát nước này sau khi những vụ đánh bom xảy ra. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng quân đội Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan, phát biểu tại cuộc họp về công trạng của chính quyền quân nhân kể từ vụ đảo chính vào tháng 5 2014, rằng mặc dù có những nghi phạm bị bắt là từ những tỉnh miền Nam, tuy nhiên đó không phải là hoạt động mở rộng của phong trào nổi dậy và không liên quan đến tình hình bạo loạn ở khu vực Nam Thái. Thống kê cho thấy tính đến nay có hơn 6.500 người thiệt mạng mà đa số là dân thường từ khi nổ ra giao tranh tại 4 tỉnh miền Nam Thái Lan giữa các tay súng nổi dậy theo Hồi giáo và lực lượng chính phủ Bangkok. Vào thứ Sáu tuần qua, Malaysia và Thái Lan đồng ý xem xét việc xây dựng một bức tường ngăn chia hai phía để ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và hoạt động buôn lậu.
Tổng thống Philippines bị tố cáo từng ra lệnh bắn hạ những tội phạm và thành phần chống đối khi ông này còn là thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines. Hãng thông tấn AP loan tin cựu dân quân Philippines 57 tuổi có tên Edgar Matobato hôm nay ra điều trần trước một ủy ban thượng viện, nói rõ bản thân người này nghe ông Duterte ban hành lệnh hạ sát và thừa nhận chính bản thân thực hiện chừng 50 vụ bắt cóc và tấn công giết người. Một vụ việc được kể ra là có nghi phạm bắt cóc bị thả cho cá sấu ăn thịt vào năm 2007 ở tỉnh Davao del Sur. Ủy ban vừa nói là do Thượng nghị sĩ Leila de Lima đứng đầu để tiến hành công tác điều tra. Bà này là tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch chống ma túy mà Tổng thống Rodrigo Duterte ban hành ngay sau khi lên nhậm chức vào cuối tháng 6 vừa qua. Thống kê cho thấy đến nay đã có hơn 3.000 người bị giết trong chiến dịch này. Ngoài những tội phạm ma túy bị sát hại, những người khác bị giết chết bởi nghi vấn buôn bán chất cấm, làm dấy lên quan ngại có tình trạng bắn giết bừa bãi, không theo đúng quy định luật pháp. Nghi vấn này khiến Tổng thống Duterte bị chỉ trích và ông này đã phản ứng dữ dội với những phát biểu xúc phạm đối với Liên Hợp Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Thưa quý thính giả, qua thông tin về những thuyền nhân Việt Nam tìm quy chế tị nạn ở Úc phải chịu án tù với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép tại quê nhà Bình Thuận của họ, nữ ký giả Shira Seppin ở Úc lập quỹ từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh của 4 đứa trẻ trong thời gian cha mẹ các em là ông Hồ Trung Lợi và bà Trần Thị Thanh Loan thụ án. Hóa có cuộc trao đổi với ký giả Shira Seppin xoay quanh công việc gây quỹ này. Phần chuyển âm do Thanh Trúc thực hiện. Trước tiên, ký giả Shira Seppin cho biết vì sao quyết định lập quỹ từ thiện với số tiền 10.000 đô la Úc.
So Australia has been very involved in the situation. It was due to Australia that the family was sent back in the first place. So in the newspapers, we've been following the case of the 92 Vietnamese people.
Australia thật sự đang đối diện với vấn đề di dân. Tìm đến Úc định cư và chính phủ Australia từng quyết định đưa các gia đình này trở về quê quán của họ. Vì thế, qua thông tin trên báo chí, chúng tôi luôn theo dõi trường hợp của 92 người Việt đến Úc trên hai con thuyền hồi năm ngoái và đã bị trả về Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã bảo đảm rằng sẽ không gây khó dễ gì đối với những người vượt biên này. Do đó, truyền thông ở Australia luôn cập nhật thông tin về những người Việt này sau khi họ rời Australia. Và tôi cảm thấy rất buồn, qua bài báo cuối cùng tôi đọc được tin tức 4 đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi vì cha mẹ các em phải chịu án tù do tội danh chủ mưu và tổ chức cho gia đình cùng bạn bè vượt biên bằng thuyền. Tôi thật sự rất buồn khi biết thông tin này và tôi chắc rằng sẽ làm được điều gì đó có thể giúp những đứa trẻ. Tôi đã cố gắng tìm cách liên lạc với luật sư Võ An Đôn ở Việt Nam, là luật sư của gia đình bà Loan. Việc này khá khó khăn với tôi vì tôi chỉ tìm được một vài tin tức về luật sư Võ An Đôn, hoàn toàn không có số điện thoại hay địa chỉ điện thư. Cũng không phải dễ dàng để liên lạc với luật sư Võ An Đôn qua Facebook, nhưng cuối cùng tôi đã liên lạc được với ông ấy. Luật sư Võ An Đôn cho tôi biết ông bà của những đứa trẻ này sẽ không đủ khả năng về tài chính để chăm sóc cho các em và có thể chúng phải nghỉ học vào trại mồ côi.
Sau khi liên lạc được với luật sư Võ An Đôn hồi đầu tháng 8 đó, thì được biết ngay lập tức là bà đã lập một quỹ từ thiện, kêu gọi giúp đỡ 4 em nhỏ với số tiền khoảng 10.000 Úc Kim. Thì quỹ từ thiện này hiện nhận được sự quan tâm và ủng hộ như thế nào thưa bà?
It's going very well. We've actually raised in Australian dollars.
Gây quỹ với số tiền dự định vào khoảng 7.400 đô la Úc đang diễn ra rất thuận lợi và tôi mong muốn số tiền gây quỹ cuối cùng đạt được con số 10.000 Úc Kim. Sau khi tôi bày tỏ với luật sư Võ An Đôn về ý muốn giúp đỡ 4 em nhỏ, con của bà Loan, ông ấy đã đến và nói chuyện với gia đình họ, và bà Loan cảm thấy rất ái ngại, nên không dám nhận bất cứ sự trợ giúp nào. Nhưng sau khi nghe luật sư khuyên giải, bà Loan ước tính sẽ tốn khoảng 7 triệu đồng để chăm sóc 4 đứa con trong một tháng. bao gồm chi phí cho đi học, quần áo, việc ăn uống. Tôi nhắn với họ rằng tôi sẽ gửi trước số tiền để họ sử dụng trong một tháng và tôi sẽ lập một quỹ từ thiện để tiếp tục giúp các em nhỏ qua trang website GoFundMe. Trước tiên, bà Loan mở tài khoản ngân hàng. Sau đó chúng tôi bắt đầu chiến dịch gây quỹ và đã nhận được rất nhiều sự quyên góp của cả người Úc lẫn người Việt. Tôi thật sự cảm kích tấm lòng hảo tâm của họ, nhiệt tình giúp đỡ các em nhỏ này.
Xin được hỏi là một ký giả, bà nghĩ gì về hoàn cảnh của những người vượt biên bị chính phủ Úc trả về nguyên quán và chính phủ Việt Nam không thực hiện lời hứa sẽ không gây hại mà lại bỏ tù họ?
Yes, I have tried to stay out of the politics for this
particular campaign. Tôi có thể nói rằng tôi không vận động cho một chiến dịch chính trị mà tôi chỉ cố gắng giúp ông bà của bốn em nhỏ có khả năng chăm sóc các em trong thời gian cha mẹ của chúng bị ở tù. Tôi rất thất vọng, không chỉ đối với chính phủ Việt Nam mà cả chính phủ Úc, bởi vì tôi rất quan tâm đến những người vượt biên đến Australia tìm quy chế tị nạn. Tôi đã đến thăm gặp những người này ở trại tạm giam tại Australia mỗi tuần và tôi viết các bài báo về tình trạng của họ. Gia đình tôi cũng đã đến Úc định cư nhiều năm trước và tôi tin rằng có rất nhiều người dân Úc là những người nhập cư nên tôi thật sự quan tâm về vấn đề này.
Và là một người Úc di dân thì bà có lời chia sẻ gì với những người tìm cơ hội định cư ở Úc nhưng không may mắn như gia đình của bà Loan?
Well, I'm in touch with them.
Tôi sẽ giữ liên lạc với bọn trẻ và luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình. Tôi hy vọng những đứa trẻ được đến trường và có điều kiện học hành tốt, vì giáo dục là rất quan trọng và với nền giáo dục tốt thì mới có được tự do và cuộc sống tốt đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ bà Loan, một phụ nữ can đảm và đầy nghị lực. Tôi cầu chúc cho bà ấy cùng gia đình mọi điều tốt nhất.
And I really wish them all the very best.
Tôi xin chia sẻ thêm về quỹ từ thiện do tôi lập ra. Quý vị có thể truy cập vào đường link này trên Internet để giúp bốn đứa trẻ. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị và tôi muốn giải thích thêm với số tiền 5.000 đô la Úc đầu tiên mà tôi đã nhận được sẽ giúp cho bốn em nhỏ trong vòng một năm cho đến khi người cha ra tù. Và hiện tôi tiếp tục vận động gây quỹ thêm số tiền 5.000 Úc Kim còn lại với hy vọng sẽ giúp gia đình ấy có một số vốn để gây dựng cuộc sống sau khi họ mãn án tù. Một lần nữa, tôi xin gửi lời biết ơn sâu xa đến những nhà hảo tâm đã đóng góp vào quỹ từ thiện này và tôi hy vọng sẽ có thêm những người khác sẵn lòng giúp đỡ. Dù một phần nhỏ thôi nhưng cũng là rất đáng quý. Tôi xin được cảm ơn.
Cảm ơn ký giả Sira Sebin dành thời gian chia sẻ với đài AFA. Thưa quý thính giả, thông tin mới nhất mà Hòa Ái nhận được là quỹ từ thiện để giúp đỡ bốn đứa trẻ con của ông Hồ Trung Lợi và bà Trần Thị Thanh Loan đã đạt được con số 10.000 đô la Úc và hiện giờ ký giả Sira Sebin tiếp tục gây quỹ để giúp đỡ cho ba trẻ em con của bà Trần Thị Lụa trong thời gian bà chuẩn bị thụ án 30 tháng tù ở Bình Thuận. Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách, xin được nhường lời lại cho chị Thanh Trúc.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Tên cô là Nguyễn Thị Bích Ngọc, tác giả từ truyện Cát hay là Ngọc, quyển sách đầu tiên về tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em mà Bích Ngọc là nạn nhân.
Nickname của em là Sandy, quê em ở Đồng Tháp. Em chỉ học hết lớp 12, rồi sau đó em học trung cấp cao đẳng buổi tối tại công chính quy của cao đẳng thực tế nước ngoài. Rồi hiện tại thì em cũng đang dạy tiếng Anh cho một số bé, có các máy ấm từ thiện nữa. Em đang làm cho những cái trẻ em mồ côi và những cái trẻ em bị xâm hại cũng như bị bạo hành. Cái ước mơ của em đó là thứ nhất em muốn đi học. Em muốn được tới giảng đường đại học thật sự. Và cái thứ hai là em muốn làm việc cho cộng đồng, muốn làm những cái dự án về cộng đồng.
Một cô cha từ lúc 6 tháng tuổi, mẹ vì sinh kế phải đi làm việc xa, Bích Ngọc nếm trải mùi gian khổ của một đứa trẻ thiếu tình thương khi ở với ông bà ngoại.
Bà ngoại nghĩ Sandy là cháu ngoại, một đứa con không có bố. Với lại một phần là lúc đầu bà ngoại cũng không có muốn mẹ của Sandy sinh kỳ ra. Cho nên đó cũng là lý do bà ngoại không yêu quý Sandy cho lắm. Hỏi bà ngoại thì bà ngoại đánh đập và đòn roi, bắt Sandy làm rất là nhiều việc. Ăn uống thì thực sự rất là cực khổ. Chỉ có ăn kiểu như là nước muối, pha loãng, che cơm, nhắm mà ngày nào cũng vậy hết. Đi nhặt, đi hái một vài cái cọng rau ở ngoài hồ, ngoài ao thì mình ăn thôi. Nhưng mà đổi lại thì Sandy lại được ông ngoại, không phải là ông ngoại ruột. Nhưng mà ông rất là hiền, lại rất là thương Sandy. Khi mà Sandy bị đánh hay là bị những cái chuyện đòn roi của bà ngoại thì ông ngoại thỉnh thoảng cũng can thiệp.
Kỷ niệm mà Bích Ngọc nhớ nhất là trận đòn đau của bà ngoại khi em lén ăn trước một cái trứng vịt đáng lẽ phải mang về cho bà.
Bà ngoại hay bắt đi ra ngoài ruộng để coi cái trứng nào còn sót á thì mót mang về cho ngoại để bán hoặc là để cho cả nhà ăn. Lúc đó Sandy 4-5 tuổi thì ngày nào cũng đi mót trứng hết á, mà chỉ được mót thôi, mang về thì nhiều khi ngoại luộc lên thay với nước tương rồi cho cả nhà ngồi cùng ăn, nhưng mà Sandy không bao giờ được ăn chung mâm với lại gia đình, toàn là cái chén cơm, chén nước muối ngồi ăn riêng. Cho đến một hôm đi lượm trứng, bởi vì thèm quá, đói quá mới lấy cái trứng đó để ăn sống luôn. Sau đó về thì bị bà ngoại phát hiện thì ngoại đánh, ngoại kêu là cái đồ ăn cắp. Thì Sandy khóc rất là nhiều. Xong sau đó Sandy mới nói là sau này nếu Sandy có trở thành người giàu có thì Sandy cũng chỉ nguyện là Sandy sẽ ăn trứng thôi. Cho nên là cái món ăn yêu thích nhất của Sandy đó là trứng.
Năm lên 8 tuổi, gia đình bên bố ruột Bích Ngọc tìm đến nhà ngoại đề nghị mang em về nuôi nấng. Tưởng từ đây là cuộc đời màu hồng, không ngờ cô bé 8 tuổi, không có ai bảo vệ này, đã bước vào một thảm cảnh khác.
Nhìn vô thì rất là khá hơn hẳn gia đình của bên ngoại mình. Và em nghĩ chắc là mình sẽ có một cái tương lai tốt hơn, đẹp hơn. Nó không giống như những gì mà em suy nghĩ. Về đó thì mọi chuyện nó rất là khác. Em bắt đầu phải chịu đựng những cái cảnh gầy gò về cả tâm hồn, cả tinh thần. Em bắt đầu bị lạm dụng từ lúc mà em vừa đặt chân vào cái nhà đó, nỗi đau đó nó kéo dài tới năm em 20 tuổi luôn.
Những chi tiết đó được Sandy mô tả trong từ truyện Cát hay là Ngọc vừa hoàn tất năm nay.
Nghĩ lại thì thực sự nó rất là buồn. Có nhiều người hỏi Sandy là tại sao lúc còn nhỏ không chịu nói mà bây giờ mới nói. Khi mà mình còn bé sống trong một cái cảnh cực khổ đòn roi như vậy mà tự nhiên mình được mà mới từ nông thôn chân ướt chân ráo bước lên thành phố ăn học. Mình có một cái môi trường rất là tốt, thì thực sự ra mà nói, khi mà bị cái chuyện đó, mình bị lạm dụng á, thì mình cũng sợ lắm. Nhưng mà hồi còn nhỏ cũng không có biết những cái đó đó là sai trái, xấu xa, nhưng mà cũng biết là nó rất là khó chịu lắm. Hàng ngày, Sandy lại nghe cái câu là, nếu mà nói ra thì mày sẽ chết, hoặc là nếu mà mày muốn sống thì mày phải im miệng lại. Tại lại như thế, thì cứ ngày qua ngày, cứ mãi sống trong cái cảnh đó, không có ai chia sẻ và tâm sự nỗi niềm của mình cả. Chỉ cố gắng một điều là học cho hết lớp 12 để mà thoát ra được cái cảnh đó.
Bích Ngọc tìm cách rời bỏ gia đình người thân này khi được 20 tuổi, tìm cách mưu sinh bằng những việc làm bình thường và tử tế. Nhưng
em đã từng xuống tóc, em quy y, em nghĩ tới chuyện tự tử. Em nghĩ tới chuyện em cần phải kết nối lại với tình thân, với mẹ, với gia đình bên ngoài. Nhưng mà cuối cùng là em không có. Nhiều lần em nghĩ tới tự tử lắm và em đã từng tự tử, nhưng mà em được cứu sống.
Quyết định tìm đường sang Thái Lan kiếm việc làm như một cách trốn chạy thực tại và mặc cảm đau đớn phức tạp của một nạn nhân bị xâm hại tình dục từ lúc còn bé. Đây cũng là lúc Bích Ngọc có thêm nick Sandy.
Mình ở Việt Nam thì mình cũng sẽ chết dần chết mòn thôi. Thôi thì biết đâu mình đi ra nước ngoài. Mặc dù mình cũng không biết là qua bên đó mình sẽ sống hay là chết. Nhưng mà thay vì mình chấp nhận mình chịu chết ở Việt Nam thì thôi mình cứ đi qua nước ngoài. Biết sao được mình sẽ có một cái tương lai tốt hơn.
Tại Thái Lan, từ làm việc trong một quán ăn cho đến lúc tận dụng cơ hội và được chủ nâng đỡ cho làm lễ tân trong một resort 4 sao, Sandy cố học hỏi và rèn luyện thêm Anh ngữ. Cuộc sống với cô gần như dễ chịu hơn và có ý nghĩa hơn. Trở về nước đầu 2016, vì không thể cư trú dài hạn mãi tại Thái Lan, cô quyết tâm viết sách kể lại nỗi đau bị lạm dụng của mình.
Sau khi mà ở Thái trở về Việt Nam tháng 1 năm 2016, em đã nghĩ là đủ sức chống chọi với mọi chuyện và mình đủ trưởng thành để mà mình viết được một cái cuốn sách. Thật ra một cái cuốn sách này nó không có nói gì sâu xa, nó là tự truyện của Sandy, một cô bé gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi. Đã là từ truyện thì đầu tiên phải là sự thật. Em đã tìm đến hai người chấp bút,
đầu tiên là bạn cỏ, xong sau đó là chuyện là bình tựa đề thép hay là ngọc do thì hòa bình đặt cho em. Sandy tiếng Việt có nghĩa là cát, ngọc cũng có nghĩa là tinh thần của em. Chị Hòa Bình cũng muốn cho mọi người hẹn em là cát hay là ngọc sau bao nhiêu điều là tổn thương. Em cũng muốn cho mọi người biết được mọi người qua những cái đau thương và tổn thương đó. Nhưng em không phải là cái hạt cát, nó nhỏ bé, nó vô danh mà nó chính là một cái viên ngọc. Quá trình bao lâu bản thân em cũng đang coi luyện.
Bên cạnh đó, Sandy còn ấp ủ một dự án sẽ phải thực hiện cho được trong những ngày tới.
Em đang tập trung vào một cái dự án cộng đồng của em, là nói không với nạn xâm hại và nạn bạo hành ở trẻ em.
Chấp bút cho cát hay là ngọc ra đời là bé cỏ, người bạn thân mà Sandy thổ lộ trong một chiều mưa cô đơn và đau xót cùng cực.
Đó là người đầu tiên mà Sandy nói, Sandy đã bị căn nhà tình dục lúc 8 tuổi. Thì lúc đó tự nhiên cỏ lặng, em không nói gì hết. Xong sau đó khoảng vài phút cỏ mới nói là sáng mai gặp nhau để mình nói cụ thể hơn. Thì đó là cỏ là người đầu tiên viết cho Sandy những cái dòng tuần tự đầu tiên. Kể ra rồi có ít nhiều gì thì nó cũng đỡ ám ảnh hơn.
Người thứ hai được Sandy gửi gắm niềm riêng là nhà văn Hòa Bình, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Về lý do nhận chấp bút cho từ truyện Cát hay là Ngọc của Sandy, nhà văn Hòa Bình giải thích.
Hòa Bình đã biết Sandy từ rất là lâu rồi. Thực ra hồi đấy chưa ai gọi cô là Sandy mà hồi đấy cô là Nguyễn Thị Tinh Ngọc. Quen biết nhau thì cũng thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ và tất nhiên tôi cũng nhận thấy những cái bất ổn trong cá tính, trong cư xử, hành vi của Tinh Ngọc. Thế nhưng mình không có quan sát gì đấy. Cũng chính trong thời gian đấy thì Bích Ngọc bị đổ vỡ rất là nhiều trong cái quan hệ, trong công việc. Và cô ấy đã quyết định rời bỏ Việt Nam để đi sang Thái. Cô ấy cắt đứt tất cả toàn bộ cái quan hệ, không hề gặp gỡ, không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô ấy tắt cả mạng xã hội và số điện thoại. Nên là lần gặp trở lại đầu tiên đấy và thì cô ấy bắt đầu trao gửi tâm sự một cái thân phận phải chịu rất là nhiều thiệt thòi, quẩn khúc, cay đắng, tập vùi và cái hậu quả của việc bị lạm dụng tình dục. Rất khó khăn để có thể kể lại điều này. Không phải chỉ là khó khăn trong cái lời kể trao gửi với nhau, mà là đưa được cái thông điệp đấy đến công chúng. Chúng tôi đã thực sự trải nghiệm cái điều đấy bởi vì là cứ mỗi lần bắt cô ấy kể sống lại quãng thời gian đấy, nó rất là kinh khủng về mặt tâm lý cho cô ấy. Kể cả cho đến hiện tại bây giờ cô cũng vẫn còn đang phải tiếp tục điều trị để có thể đi qua được những cái chấn thương tâm lý. Sandy là người đầu tiên dám đứng ra nói thẳng vào sự việc bằng tên thật của mình và cô ấy đồng ý xuất hiện ở trên báo và trên truyền hình. Đấy là một điều từ xưa đến giờ chưa có bất kỳ người Việt Nam nào mà dám làm.
Nhà văn Hòa Bình cũng chính là người đã giới thiệu từ truyện Cát hay là Ngọc đến với nhà xuất bản Phụ Nữ, được cơ sở này nhận in và phát hành tháng 6 vừa qua. Từ câu chuyện riêng tư của Sandy, người ta còn nhận được cái gì nhiều hơn thế nữa là khẳng định của nhà văn Hòa Bình.
Nếu chỉ ghi lại cuộc đời của Sandy một cách hay ho, văn chương, kịch tính thì sẽ chỉ thỏa mãn được cái tâm lý tò mò của độc giả. Cuốn sách này mặc dù một bước nhỏ nhưng mà đưa cái thông điệp như thế nào để khi người đọc tất cả cuốn sách lại, người ta phải nhận được nhiều hơn là một câu chuyện của cá nhân của cô Sandy. Vậy thì cái nhiều hơn ở đây là gì? Bình thường mọi người sẽ nghĩ là có thể là bác xe ôm, có thể là ông bảo vệ, vân vân sẽ tìm cách để hãm hại con gái mình, cháu gái mình đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp này, Sandy đã bị xâm hại bởi chính người thân của mình và đấy là một con người rất là có tri thức, một con người đạo mạo, có địa vị trong xã hội chứ không phải những con người thiếu hiểu biết. Mọi người sẽ rất là khó hình dung chuyện này. Thế nhưng mà trong thực tế cuộc sống, theo những gì chúng tôi được biết và theo số liệu điều tra của công an, thì thậm chí là có rất là nhiều những vụ khác còn là cha đẻ cũng xâm hại tình dục chính con gái của mình. Rất nhiều luôn. Và thậm chí là xâm hại 2-3 đứa con gái trong cùng một gia đình. Vậy thì cái điều đấy gợi lên cái gì cho người đọc? Mọi người có bao giờ quan tâm không? Trong gia đình mình có con gái không? Có cháu gái không? Và đấy là bé gái có thể còn rất là bé. Sandy là đã bị từ 5-8 tuổi. Hiện tại ở Việt Nam đang có một vụ rất nóng là một bé gái 6 tuổi ở Vũng Tàu. Bị xâm hại bởi chính người thân. Nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Tất cả những phạm tội đạo đức bị tuyên truyền. Không còn một cái gì để có thể bình luận.
Tất cả những điều kinh khủng đó, nhà văn, nhà báo Hòa Bình trình bày tiếp, nằm ẩn dưới bề mặt êm ả hàng ngày của cuộc sống mà chúng ta đang nhìn thấy.
Nó có thật, nó đã là số liệu điều tra và đã được công bố trong cái hội thảo lớn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rồi. Nhưng từ xưa đến giờ chưa có bất kỳ ai dám nói thẳng vào chuyện đó bởi vì rất nhiều lý do. Thứ hai là khi đã là nạn nhân, thường là họ rơi vào một cái tâm lý cực kỳ tồi tệ. Và không phải là chỉ là bé gái đâu, cái hiện trạng lạm dụng tình dục đối với các bé trai cũng rất là nặng nề. Thậm chí theo cái sự phân tích của các chuyên gia tâm lý, thì hậu quả đối với các bé gái, một là họ sẽ tự hủy hoại chính mình, họ sẽ tự tử, chết, hoặc là họ sẽ làm biến. Còn đối với các bé trai thì khi lớn lên, chính các bé trai đó lại sẽ lặp lại hành vi đấy với các bé trai khác, và nó sẽ hủy hoại những cái lớp người đang trưởng thành, đang lớn lên ở trong cái xã hội này. Điều đấy gọi là cực kỳ kinh khủng.
Trở lại với Sandy của Cát hay là Ngọc, nói với những bạn trẻ cùng cảnh ngộ, cô tâm sự.
Sandy muốn Sandy là cái người đầu tiên bước ra ánh sáng, dám đứng lên và nói ra sự thật, tố cáo những cái tội ác đó. Và Sandy muốn nhấn mạnh mình không phải là tội phạm, mình là nạn nhân và không có lý gì mà để mình sống một cái cuộc sống gọi là đen tối, hoặc là cái cuộc sống gọi là một cái tương lai không tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Sandy cũng mong tiếng nói của mình có thể ảnh hưởng đến các bạn một tí xíu. Các bạn có thể tự tin hoặc là cho tình Sandy kết nối một cái cộng đồng để mà bảo vệ những nạn nhân như chúng ta, hoặc là để bảo vệ những đứa trẻ vô tội. Sandy không muốn là 10 năm sau, 20 năm sau lại có một Sandy xuất hiện lại viết một cái cuốn sách kể về cái cuộc đời của mình như vậy nữa.
Trong lúc chờ đợi sự hình thành của dự án nói không với nạn xâm hại và nạn bạo hành ở trẻ em mà cô đang vận động, Sandy cộng tác với hai trung tâm sinh hoạt thiếu nhi do các hướng đạo sinh trong nước khởi xướng, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào, tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA, Channel 2.